Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tại sao Malaysia không trả tự do cho Đoàn Thị Hương. Kế tiếp là tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nước mắm truyền thống đối đầu nước mắm công nghiệp. Tiếp nối chương trình là phóng sự của phóng viên Đài VOA Đông Hải về cuộc triển lãm của Tiffany Chung với tựa đề Việt Nam, quá khứ chỉ là sự khởi đầu, tại Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ ở Washington, D.C. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh News Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ, để mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tin Tại sao Malaysia không trả tự do cho Đoàn Thị Hương?
Tại sao không thả Đoàn Thị Hương? Đó là câu hỏi do Chủ tịch Hội luật sư Malaysia đặt ra để yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp nước ông giải thích lý do vì sao tha bổng cho nghi can người Indonesia Siti Aisyah trong khi vẫn giam giữ nghi can người Việt Đoàn Thị Hương và bắt cô ra hầu tòa. Báo Straits Times dẫn lời tân Chủ tịch Hội luật sư Malaysia, ông Abdul Farid Abdul Ghaffor trong một tuyên bố cho biết, Bộ trưởng Tư pháp Tommy Thomas phải giải thích sự bất cập này, đặc biệt vì vụ án đã thu hút được sự chú ý của thế giới. Văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp Thomas không trả lời điện thoại khi được hãng tin Bloomberg tiếp xúc ngoài giờ làm việc hôm Chủ nhật 17 tháng 3. Hai nghi can Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc là đã sát hại ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hồi năm 2017. Cả hai đối mặt với cáo trạng giết người vì đã chết chất độc VX lên mặt và vào mắt của nạn nhân gây tử vong. Cả hai khai là không hề biết mình tham gia một vụ ám sát mà bị tình báo Triều Tiên lừa gạt và lầm tưởng họ tham gia một trò chơi cho một chương trình truyền hình thực tế của nước ngoài. Bị cáo buộc về cùng một tội trạng trong cùng hoàn cảnh, hai phụ nữ trước đó có lẽ không hề quen biết đã xuất hiện bên nhau như bóng với hình mỗi khi bị áp giải ra tòa trong suốt 2 năm qua. Này một người trở về trong vòng tay gia đình và họ hàng làng xóm sau khi được đích thân Tổng thống Indonesia ra chào đón, trong khi cô Đoàn Thị Hương bị bác đơn xin thả bổng, tiếp tục bị giam giữ và phải ra hầu tòa, là một cú sốc quá sức chịu đựng của người còn lại. Cô Hương bị suy sụp tinh thần tới mức tòa phải hoãn phiên xét xử lại tới ngày 1 tháng 4. Luật sư tố cáo Bộ trưởng Tư pháp Malaysia phân biệt đối xử đối với thân chủ của họ. Trao đổi với các nhà báo hôm 16 tháng 3, Chủ tịch Hội luật sư Malaysia Abdul Farid Abdul Ghaffor nói việc nghi can Indonesia được tha bổng trong khi Đoàn Thị Hương vẫn bị truy tố là điều không bình thường. Theo báo Straits Times, ông Abdul Farid được bầu lên làm đồng Chủ tịch Hội luật sư Malaysia cùng với Tổng thư ký Salim Bashir Bahaskaran, luật sư đang bào chữa cho Đoàn Thị Hương. Dự kiến phiên tòa xét xử của Đoàn Thị Hương sẽ tiếp diễn vào ngày 1 tháng 4. Nếu bị kết tội, cô có thể đối mặt với án tử hình.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nước mắm truyền thống đối đầu nước mắm công nghiệp.
Làng nghề nước mắm truyền thống ở Việt Nam đang lao đao vì có một đề xuất từ cơ quan quản lý nhà nước về bộ tiêu chuẩn đánh đồng giữa sản xuất nước mắm thủ công truyền thống với nước mắm sản xuất công nghiệp. Ông Vũ Thế Thành, một chuyên gia thực phẩm, nói về chuyện nhà thùng nước mắm truyền thống.
Nó tùy thuộc vào cái điều kiện thời tiết, khí hậu và cái nguyên liệu cá của mỗi nơi khác nhau, cho nên cách làm của họ khác nhau. Mà cách làm này là do tổ tiên của họ để lại, chứ bản thân họ không phải bây giờ là dân làm nước mắm họ nghĩ ra đâu.
Với khí hậu biến đổi dần theo năm tháng, các thế hệ tiếp nối phải tính toán tỉ mỉ từ chọn lựa nguyên liệu, cách đảo nước bối, xử lý độ mặn, kéo rút sao cho đạt chất lượng cao nhất. Do đó, nếu so với nước mắm công nghiệp dễ dàng sản xuất với số lượng lớn trong thời gian ngắn, thì việc đánh đồng hai loại nước mắm là khó chấp nhận, chuyên gia Vũ Thế Thành cho biết.
Cái mà gây tranh cãi nhiều nhất đó là cái cách phân loại nước mắm ở trong cái dự thảo.
Ghi nhận ở các chợ như là bà Hằng, nước mắm công nghiệp có lợi thế giá rẻ, vị ngon.
đa phần là nước mắm là phải là vừa ngon nhưng mà vừa rẻ tiền, vừa phải có nguồn gốc thương hiệu mà phải vừa rẻ nữa cơ.
Nếu như nước mắm công nghiệp sử dụng hóa chất không đòi hỏi thời gian ủ chườm, thì với các nhà thùng nước mắm truyền thống, thời gian để có sản phẩm phải từ 8 tháng đến gần 1 năm rưỡi. Do đó, mùi vị nước mắm truyền thống cũng tùy vào vùng miền mà có hương gợi nhớ khác hẳn nhau, chuyên gia Vũ Thế Thành chia sẻ.
Ta sống ở quê, người ta ăn từ nhỏ cái mùi nước mắm đó, cho nên khi lớn lên người ta vẫn nhớ cái mùi nước mắm đó. Đi đâu xa người ta ngửi cái mùi nước mắm đó là người ta nhớ ngay. Bây giờ những cái người Việt xa xứ cũng cả 3 triệu người chứ đâu có ít. Chẳng lẽ bây giờ thì họ cũng ăn nước mắm, đã từng ăn nước mắm. Bây giờ họ chẳng lẽ bây giờ họ nhớ quê họ mà ăn cái ngửi cái mùi nước mắm công nghiệp để mà nhớ quê thì coi nó không có một cái gì đó nó khập khiễng. Nước mắm đủ mọi miền hết đều có thể xuất ra nước ngoài và có thể đáp ứng được cái nhu cầu ẩm thực và cả cái nhu cầu tình cảm của những người Việt xa xứ.
Mùi vị quê hương là điều không thể tìm thấy ở nước mắm công nghiệp, chuyên gia Vũ Thế Thành giải thích.
Toàn bộ nước mắm công nghiệp là chỉ là dùng một chút xíu cái nước mắm mà thấp đạm rồi sau đó pha loãng ra. Và họ cho tất những cái loại hóa chất cần thiết. Dĩ nhiên là các hóa chất này được phép sử dụng trong thực phẩm thì họ cho vào. Họ xếp cái loại nước mắm lượt 2, lượt 3 đó chung với nước mắm công nghiệp xài tá là phụ gia hết. Họ gom nó lại thành một loại gọi là nước mắm.
Với việc đánh đồng như vậy, nước mắm công nghiệp không cần dùng đến lượng cá biển như nước mắm truyền thống. Ngư dân Việt sẽ thu hẹp ngư trường khai thác. Việc khẳng định chủ quyền lãnh hải qua các hoạt động đánh bắt thủy sản, vì thế cũng mờ nhạt dần, đó là một hiểm họa.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz.
Tiếp nối chương trình là phóng sự của phóng viên đài VOA Đông Hải về cuộc triển lãm của Tiffany Chung có tựa đề Việt Nam quá khứ chỉ là sự khởi đầu tại Bảo tàng Viện Nghệ thuật Hoa Kỳ ở Washington DC, thủ đô nước Mỹ.
Đây không phải là tấm bản đồ thể hiện những đường bay quốc tế của các hãng hàng không. Nó là những tuyến đường mà người Việt đã đi qua trong hành trình trốn chạy khỏi Việt Nam sau năm 1975 tới khắp nơi trên thế giới để tị nạn cộng sản. Tấm bản đồ là một trong hàng chục tác phẩm được trưng bày trong triển lãm nghệ thuật đa phương tiện mang tên Tiffany Chung, Việt Nam, Past is Prologue, tạm dịch là Việt Nam, quá khứ chỉ là sự khởi đầu, tại Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ. Cô Tiffany Chung, tác giả cuộc triển lãm cho biết.
Với dự án này, tôi tập trung khắc họa góc nhìn của người dân miền Nam Việt Nam, bởi đó chính là điều còn thiếu.
Sinh ra tại Đà Nẵng trong những ngày tháng khốc liệt nhất của cuộc chiến Việt Nam, tác giả của cuộc triển lãm Tiffany Chung từ lâu đã bị ám ảnh bởi những câu chuyện chiến tranh của người cha là phi công lái máy bay trực thăng cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó được thể hiện rõ nét trong triển lãm lần này của cô. Bằng những bức hình của cha, bản đồ những nơi cha từng tham chiến, kết hợp với tư liệu từ cuộc hành trình về lại Việt Nam của chính tác giả, Tiffany Chung kể lại câu chuyện cá nhân của cha mình, nhưng cũng đồng thời chính là câu chuyện của rất nhiều người dân miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Cô Tiffany chia sẻ.
Trải nghiệm của ông, của những người giống như ông, những người trẻ tuổi dấn thân cho cuộc chiến bảo vệ quê hương. Họ là những người trẻ mang trong mình ước mơ, hy vọng và cả nỗi sợ hãi, giống như tất cả chúng ta. Nhưng tôi hiếm khi được nghe những câu chuyện kể về họ, những câu chuyện có thể giúp tôi hiểu hơn về những quyết định, những trải nghiệm của họ. Đó là những thứ rất quan trọng để chúng ta hiểu hơn về tính chất của cuộc chiến.
Không chỉ khai thác câu chuyện của cha, Tiffany Chung còn biến cuộc triển lãm trở thành một không gian để những người dân miền Nam Việt Nam được kể lại những gì mà họ đã mắt thấy, tai nghe trước và sau năm 1975. 21 nhân vật được phỏng vấn là 21 câu chuyện về sự mất mát của chiến tranh và nỗi ám ảnh về cuộc sống dưới chế độ cộng sản thời hậu chiến. Những câu chuyện mà theo Tiffany Trung, truyền thông trong nước muốn xóa bỏ, còn truyền thông Mỹ thì tảng lờ. Cô Tiffany cho biết,
bạn không thể xóa bỏ điều đó. Người ta sẽ mang vết sẹo quá khứ đó theo suốt cuộc đời. Đối với tôi, góc nhìn của người dân miền Nam Việt Nam không phải là thứ gì đó hư cấu hay hoang đường. Vậy nên tôi quyết định sử dụng thủ pháp làm phim tài liệu trực tiếp để chính người dân kể câu chuyện của mình.
Để có được cuộc triển lãm này, Tiffany Trung đã phải mất hơn 40 năm. 40 năm để trải nghiệm, 40 năm để thu thập tư liệu và quan trọng nhất, 40 năm để cô có thể đối mặt với bi kịch chiến tranh mà cô và gia đình chính là nạn nhân trực tiếp.
Khi bản thân bạn và gia đình bạn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc chiến, không dễ để bạn có thể ngay lập tức nói về nó. Cảm xúc về cuộc chiến là rất sâu sắc. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng phải mất hơn 40 năm tôi mới có thể đối mặt với ký ức về cuộc chiến Việt Nam và ký ức của cha tôi và chính bản thân tôi.
Và động lực để cô làm việc này không gì khác ngoài việc để ký ức của người dân miền Nam Việt Nam được gìn giữ, được nhắc đến và được tôn trọng. Cô Tiffany chia sẻ,
đây là một cơ hội rất đặc biệt để người dân miền Nam Việt Nam hay những người Mỹ gốc Việt có thể cất lên tiếng nói của mình. Chúng ta không lặng thinh.
Triển lãm Tiffany Trung Việt Nam Past is Prologue mở cửa từ ngày 15 tháng 3 tới hết ngày 2 tháng 9 năm 2019 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ, trung tâm thủ đô Washington, D.C.
Và kết thúc buổi phát thanh tối nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Vân giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 322. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay, ta ôn lại 4 relative pronouns là who, whom, which và that. Và phần thứ hai, ta cũng ôn lại những liên động từ gọi là linking verbs, hay còn gọi là hệ từ. Và những lỗi thường mắc phải khi tĩnh từ adjective và trạng từ adverb giống nhau hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Trước hết, chúng ta ôn lại những chữ đã học trong bài trước. Who thường dùng thay cho người, gọi là tiền chí từ, hay còn gọi là antecedent. She's the student who won a full scholarship from the United States government. Cô ta là sinh viên được học bổng toàn phần của chính phủ Hoa Kỳ. Thứ hai, whom làm túc từ. Mr. Roberts, whom I have never met, is the new principal. Ông Roberts, người mà tôi chưa gặp bao giờ, là vị tân hiệu trưởng. Số 3 là that. That dùng thay cho hoặc cho người hoặc cho vật. The gentleman who lives next door is a heart surgeon. Hay là the gentleman that lives next door is a heart surgeon. Số 4 là which hay that, thay cho đồ vật hay vật. Thí dụ, cuốn sách tôi đang đọc giờ có ai lấy mất rồi. The book which I was reading has disappeared. The book that I was reading has disappeared. Nhưng ta có thể bỏ which hay that. Khi which hay that đứng làm direct object, như trong câu sau đây. The book I was reading has disappeared. Nhưng khi which hay that đứng làm subject thì không bỏ được. This is the key that opens the garage. Đây là chìa khóa mở gian nhà chứa xe hơi. Which làm subject cho opens, không bỏ được. This is the cat that was lost the past few days. Đây là con mèo bị lạc mấy bữa nay. That đứng làm subject nên không bỏ được. Phân biệt whose và whose, W-H-O-S-E và W-H-O apostrophe S. Whose name was called, tên ai được gọi. Whose car is that, xe hơi của ai vậy. Who's speaking tonight, tối nay ai là diễn giả. Trong câu này, whose, W-H-O apostrophe S, có nghĩa là who is. Who's finished the test first, ai làm xong bài trắc nghiệm trước nhất. Whose stands for who has finished, present perfect tense. Who's elected four times as a president of the United States? Tổng thống Mỹ nào là người được bầu 4 nhiệm kỳ? Who's elected, viết tắt từ who was elected, passive voice, past tense. Trả lời, Franklin Roosevelt. Vậy khi nghe hay đọc chữ whose, W-H-O apostrophe S, ta nên để ý đến ngữ cảnh, tức là những hình thức động từ đi sau, để biết đó là hình thức viết tắt của who is, who has, hay là who was. Cũng phân biệt chữ whose, W-H-O-S-E, của ai, phát âm giống như whose, W-H-O apostrophe S. Sau đây chúng ta sang phần chính của bài học, linking verbs, liên động từ hay còn gọi là hệ từ. Đó là những động từ như be, seem, look, elect, elect là bầu, stay, remain, còn gọi là liên động từ, linking verb, hay là hệ từ vì nó nối liền, connect, chủ từ với một adjective hay một noun là dùng làm subject complement, tức là bổ từ cho chủ từ đó. Cũng gọi là predicate noun hay là predicate adjective. Cũng gọi linking verb là copula, C-O-P-U-L-A, tức là loại hệ từ, nối chủ từ của một câu với complement, tức là bổ túc từ. Thí dụ, the Iranians recently elected Hassan Rouhani new president. Dân chúng Iran mới đây bầu ông Hassan Rouhani làm tổng thống. Nhận xét là động từ elect là một linking verb, nối liền subject the Iranians với predicate noun là object new president và làm bổ từ complement cho direct object Hassan Rouhani. Nhận xét về cấu trúc, trong câu tiếng Việt tương đương có chữ bầu ai làm gì. Tiếng Anh chỉ có chữ elect theo sau bởi danh từ, cho nên không nên thêm do sau elect. Nhưng có thể thêm to be. The Iranians recently elected Hassan Rouhani to be new president. Thí dụ thứ hai, the child appeared joyful in the presence of so many toys. Đứa bé vui mừng chung quanh nó đầy đồ chơi. Trong câu trên, joyful đứng làm predicate adjective. Chúng ta sang một phần khác, easily confusing adjectives and adverbs. Những tính từ và trạng từ dễ nhầm với nhau. Thí dụ, he feels bad, hay là he feels ill, anh ta cảm thấy trong người khó chịu. The adjective bad qualifies the subject pronoun he. Nhưng trong câu he reads badly, in this sentence, reads is not a linking verb. Badly is an adverb modifying reads. Anh ta đọc kém. The doctor gently felt the broken bone. Bác sĩ nhẹ nhẹ sờ nắn chỗ xương gãy. Felt không phải là linking verb, cho nên có adverb gently là modifier. Sau đây là những thí dụ của linking verbs và tính từ đi theo sau làm predicate adjectives. She seems friendly. Bà ta có vẻ thân thiện. The cookies look delicious. Những cái bánh quy trông ngon. He is a thief. Anh ta là tên trộm. Đó là một predicate noun. The lemon tastes sour. Quả chanh có vị chua. She may become president someday. Bà ấy, một ngày nào đó, có thể trở thành tổng thống. Predicate noun, president. The remark seems obscene. Lời nhận xét có vẻ thô tục. You look tired tonight. Tối nay bạn trông có vẻ mệt. The milk smells sour. Sữa có mùi chua. How long has it been in the refrigerator? Để ở trong tủ lạnh bao lâu rồi? Một lỗi thường mắc phải là dùng badly thay vì dùng bad với linking verb feel. Thí dụ, he feels badly. Sai, phải nói là he feels bad. Tôi thấy trong người khó chịu. I feel bad hay là I feel ill. Không dùng I feel badly. Keep your clothes clean. Giữ cho quần áo của bạn cho thật sạch. He grew fat. Anh ta mập hơn. He remained calm. Anh ta bình tĩnh hay là he kept calm. He remained calm while everyone was nervous. Anh ta bình tĩnh trong khi mọi người đều lo lắng. He appeared anxious. Anh ta trông có vẻ lo lắng, áy náy. He seems a perfect gentleman to me. Anh ta theo tôi là người rất lịch sự. Gentleman là predicate noun của linking verb seems. Vậy nhận xét là một số linking verbs là verbs of senses, tức là động từ chỉ những giác quan. Thí dụ như look, appear, feel theo sau bởi adjective. Nhưng nếu một động từ tả giác quan này lại tả hành động như một verb of action, thì phải dùng một adverb để mô tả hành động đó. Thí dụ, to look là linking verb, có nghĩa là trông có vẻ. Thí dụ, the dog looks sick. Con chó trông có vẻ bệnh. Trong câu này, look là linking verb. Nhưng khi look dùng với nghĩa nhìn ai, thì theo sau bởi một adverb là modifier. He looked suspiciously at me. Anh ta nhìn tôi một cách nghi ngờ. Câu này bắt buộc phải dùng adverb suspiciously. Ở trên ta đã nghe câu, the doctor felt carefully the part of the broken bone. Bác sĩ nắn khúc xương bị gãy một cách cẩn thận. Felt là past tense của động từ bất quy tắc. Feel, to feel, felt, felt. Dùng với nghĩa là nắn, sờ kỹ, chứ không phải là cảm thấy như trong câu I feel ill, tôi thấy trong người khó chịu. Chữ well, W-E-L-L, có thể làm adjective. Thí dụ, như trong mẫu đàm thoại, how are you? I'm well, thanks. Chữ well trong câu này là một adjective, có nghĩa là in good health, chứ không phải là một adverb như trong câu you speak English very well. Bạn nói tiếng Anh rất khá. Vậy chúng ta nhắc lại là common linking verbs gồm có những chữ như be, look, seem, feel, become, stay, appear, remain, keep, turn, sound, taste, smell, stand. Và nhận xét là linking verbs are followed by a complement, which may either be a predicate noun or a predicate adjective. Một nhận xét nữa là adjective tận cùng bằng ly dễ nhầm với adverb. Thí dụ như chữ costly, C-O-S-T-L-Y. Costly là tiếng tính tự, có nghĩa là mắc hay là đắt. A lawsuit would be very costly. Đưa vụ này ra tòa tốn lắm. A costly mistake, một lỗi lầm thiệt hại nhiều tiền bạc. Không có adverb tương đương với adjective costly mà ra, nhưng có thể viết là in a costly manner. Tương tự có chữ friendly, F-R-I-E-N-D-L-Y, nghĩa là thân thiện, đó là một tính từ. He gave me a friendly smile. Ông ta mỉm cười thân thiện với tôi. Không có adverb tương đương với friendly, nghĩa là không có friendlyly. Nhưng có thể nói, he smiled in a friendly manner. Tương tự, những adjective tận cùng bởi ly. Lively, L-I-V-E-L-Y. That was a lively show, thật là một buổi trình diễn hào hứng. Likely, L-I-K-E-L-Y, nghĩa là rất có thể. It's likely that she will phone me tonight. Rất có thể cô ta sẽ gọi điện thoại cho tôi tối nay. Còn chữ daily, D-A-I-L-Y, có nghĩa là hàng ngày, thì vừa làm tính từ, vừa làm trạng từ. The Washington Post is a national daily newspaper. It comes out daily. Vậy những chữ như daily, weekly, monthly, quarterly, yearly có thể dùng như adjective và adverb. Một nhận xét của chữ dead và deadly. Thường thì adjective và dead nghĩa là chết. His father has been dead for 20 years. Cha anh ta chết được 20 năm rồi. Nhưng mà dead có thể là adverb, có nghĩa là completely hay là very, rất, hoàn toàn. I'm dead tired. Tôi mệt muốn chết. When the police stopped him, he was dead drunk. Khi cảnh sát chặn anh ta, thì anh ta say mềm. Thế còn deadly, D-E-A-D-L-Y là adjective, nghĩa là làm chết người. Cyanide is a deadly poison. Chất cyanide là một chất độc làm chết người. Một số adverb không tận cùng bằng L-Y dễ nhầm với adjectives. Thí dụ như chữ fast, vừa là adjective, vừa là adverb. That is a fast car, adjective. Don't eat too much fast food. The car was going pretty fast when it went off the road. Fast là adverb. Xe chạy khá nhanh lúc nó văng ra ngoài đường lộ. Hold fast to your principles. Hãy chỉ trí giữ vững nguyên tắc của mình. Fast làm adverb cho hold. Tuy nhiên, một số adverb thường tận cùng bằng ly nhưng không phải adverb nào cũng tận cùng bằng ly. Nhiều chữ tận cùng bằng ly lại là adjective. Orderly là có trật tự. Timely, đúng lúc, hợp thời. Motherly là dịu dàng như người mẹ. Thí dụ, motherly love. Fatherly, fatherly tone, giọng nói ôn tồn, trìu mến như giọng nói người cha. Friendly là thân mật. Neighborly là tốt bụng và thân mật như láng giềng. Earthly là trần tục, trần thế. Lively, hào hứng. Lovely, dễ thương. Lonely là lẻ loi. Vậy tóm tắt lại, sau một linking verb thường là một adjective hay là một noun, cả hai dùng làm bổ từ complement cho chủ từ. Nhưng chúng ta để ý những chữ có thể nhầm giữa adjective và adverb. Hard là adjective có nghĩa là khó. This lesson is too hard for him. Bài học này quá khó đối với anh ta. Nhưng hard nếu là adverb có nghĩa là chăm chỉ. She's working hard to finish her bachelor in 3 years instead of 4. Cô ấy học cần mẫn để xong cử nhân trong 3 năm thay vì 4 năm. Còn hardly, H-A-R-D-L-Y, có nghĩa là almost not, hầu như không. Speak louder, please. I can hardly hear you. I can hardly hear you. Xin nói to hơn. Tôi hầu như không nghe thấy bạn nói gì. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối nay trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.